Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 12 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có người nào lại hái nho ở bụi gai, hay là hái vả bên cây găng? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai." Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa một thế giới nhiễu nhương, xấu tốt, thật giả lẫn lộn, nhiều lý thuyết và hành động hỗn tạp đa chiều, làm cho con người khó phân định được để chọn lựa hướng đi cho cuộc sống và niềm tin của mình. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phải coi chừng những ngôn sứ giả là những người đội lốt chiên, nhưng bên trong là sói dữ. Nghĩa là những người sống hình thức bên ngoài, nhưng không có tâm hồn đạo đức bên trong. Và Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta biết cách để phân biệt thật giả, đó là dựa vào dấu hiệu, xem quả biết cây. Bởi vì cây xấu không thể sinh trái tốt, và cây tốt không thể sinh trái xấu. Nghĩa là cứ nhìn vào kết quả để biết được động lực nào, hoặc biết tư tưởng và hành động đó xuất phát từ đâu và với dụng ý gì. Nhiều người khi nghe đoạn tin mừng này, thường tập trung chú giải theo hướng cha nào con nấy. Nghĩa là cha mẹ làm sao thì con cái làm vậy. Điều này có phần đúng khi ông bà ta nói: "Cha mẹ hiền lành để đức cho con." Vì con cái kế thừa tính duy truyền về hình dáng và cá tính từ cha mẹ. Tuy nhiên, sự kế thừa thường bị phá vỡ bởi phần nhiều do hoàn cảnh và môi trường đã tác động, làm thay đổi đời sống luân lý đạo đức nơi thế hệ sau. Cụ thể, không thiếu những bậc cha mẹ đạo đức sinh ra đứa con trời đánh, hay cha mẹ thông minh sinh ra những đứa con học lực đội sổ, hoặc cha mẹ tầm thường sinh ra những đứa con thành đạt, hay cha mẹ bê tha sinh ra những đứa con ngoan đạo tốt lành. Chính vì thế mà với lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta chỉ nên hiểu theo khía cạnh xem kết quả cuối cùng để biết động lực xuất phát từ Thiên Chúa hay từ loài người, từ ý tốt hay bởi dụng ý xấu, để vinh danh Chúa hay ngầm ý vinh danh mình. thiết nghị, để phân định được ngôn sứ thật hay kẻ giả danh, ngôn sứ của Chúa hay sứ giả của Satan, chúng ta dựa vào ít nhất ba điều kiện sau đây. Trước hết, họ có tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa như đức tin tông truyền từ các tông đồ dạy hay không? Càng ngày càng xuất hiện nhan nhản những kẻ xưng mình là thị nhân, là con gái yêu, là ngôn sứ thật, là người được Chúa sai đi, rồi tự cho mình được mặc khải, nhưng thực tế lại rao truyền điều đi ngược lại với đức tin tông truyền mà Chúa Giêsu đã giao cho các tông đồ truyền lại cho giáo hội. Thứ đến, hành động của họ có nhằm để Thiên Chúa được vinh danh hay không? Rất nhiều công việc của vị này đấng nọ người kia, làm bao việc trọng đại, xả thân rao giảng, xây dựng các công trình tôn giáo và từ thiện, nhưng thay vì để Thiên Chúa được vinh danh, thì họ lại ưa thích được sự ngưỡng mộ, khen tặng và muốn được lưu danh. Và cuối cùng, họ có vâng phục huấn quyền như Chúa Giêsu dạy, và kết quả cuối cùng có đem lại sự hiệp nhất hay không? Giáo hội trải qua hàng chục thế kỷ và phải đương đầu với bao nhiêu lạc giáo. Hầu như các lạc giáo đều có mẫu số chung là luôn khởi đầu có vẻ rất đạo đức. Họ ngụy trang bằng lời Chúa và nhân danh Chúa để bảo vệ chân lý. Nhưng rồi càng ngày càng xa lìa chân lý đích thực là Chúa Kitô trong giáo hội, chỉ vì sự tự tôn cái tôi của họ và bắt tuân phục huấn quyền. Tóm lại, theo lời của Chúa Giêsu dạy hôm nay, chúng ta dùng tiêu chuẩn xem quả biết cây để phân định đâu là ngôn sứ thật và đâu là ngôn sứ giả. Hầu không vội vàng tin theo những thứ mới lạ, làm lung lạc niềm tin của mình vào Chúa Kitô và vâng phục giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết phân biệt cây tốt với cây xấu. Xin cho chúng con đừng trở thành cây xấu sống giả dối, chỉ có hình thức bề ngoài đẹp đẽ nhưng linh hồn xấu xa. Chỉ có lời nói đẹp đẽ nhưng ý hướng thì đen tối. Xin cho chúng con trở thành những cây tốt, sống chân thật, nói lời chân thật, để sẽ có hoa quả là hạnh phúc đích thực.
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào môi tình. Mỗi tình đầu tiên, Chúa khoa con bằng hồng ân, áo trắng vô nhân. Chúa là cây nho, con là cành nho, con chết mỗi ngày với ngài, cho ngàn tội lỗi. Kết hiệp cùng cây, Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa.
Con chung mỗi nhịp đau cùng bao. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến hội Bắc Ái Thánh Phêrô ở Vatican. Sáng hôm 24 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và nồng nhiệt cảm ơn hội Bắc Ái Thánh Phêrô ở Vatican từ hơn 150 năm nay, vẫn luôn hoạt động giúp đỡ người nghèo, những người vô gia cư, nhân danh các vị giáo hoàng. Đây là một hiệp hội giáo dân thiện nguyện có trụ sở ở Vatican. Họ thường giúp các bữa ăn nóng cho người nghèo cũng như giúp nơi trú ngụ ban đêm cho những người vô gia cư, phân phát y phục. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi và cảm ơn các hoạt động từ thiện và khích lệ các thành viên hội Bắc Ái Thánh Phêrô tiếp tục truyền thống này truyền lại cho các thế hệ mai sau, và đặc biệt nhân dịp năm thánh 2025 sắp tới. Đức Thánh Cha nói, Roma đề những công trường, đó là điều cần thiết, nhưng cả công trường Bắc Ái cũng không thể thiếu. Các tín hữu hành hương và du khách đến Roma cũng phải thở hít được bầu không khí Bắc Ái Kitô. Đây không phải chỉ là từ thiện, nhưng là chăm sóc phẩm giá, sự gần gũi, sự chia sẻ sống thực, không quảng cáo, không có những đèn chiếu vào. Với sự hiện diện của anh chị em, sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng, cả anh chị em cũng chuẩn bị thành phố đón mừng năm thánh, chăm sóc không những đường xá, các cơ cấu hạ tầng, nhưng chăm sóc tâm hồn và thể xác người nghèo, mà Thánh Lorenzo đã gọi là kho tàng của giáo hội. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thánh lễ mừng bổn mạng Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn. Hội thánh cho tôi nghỉ hưu, nhưng Chúa cho tôi sống để làm đẹp lòng Chúa. Đức Hồng Y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chia sẻ như trên vào cuối thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của Ngài, vào lúc 6 giờ thứ Hai ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại phòng nghỉ dưỡng của Đức Hồng Y trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với Đức Hồng Y có Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác và các linh mục đang làm việc tại Trung tâm Mục vụ. Tham dự thánh lễ có một số tu sĩ, chúng sinh, thân nhân của Đức Hồng Y và các nhân viên của Trung tâm Mục vụ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Gioan Tẩy Giả trong lịch sử cứu độ, người đã dọn đường cho Chúa Giêsu và làm chứng cho sự thật với một tinh thần khiêm hạ và đơn sơ. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả để sống đức tin và phục vụ, cùng với một chứng nhân sống bình dị là Đức Hồng Y Gioan Battista. Đức cha Giuse nói, cả cuộc đời của Đức Hồng Y chỉ có một âu lo là giới thiệu Chúa cho mọi người. Thậm chí từ khi nghỉ hưu đến nay đã 11 năm, Ngài vẫn tiếp tục bền bỉ cầu nguyện cho giáo phận và trung tín can đảm làm chứng cho Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh Mục Francisco Xavier Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ, đã chúc mừng Đức Hồng Y nhân ngày bổn mạng. Trước khi ban phúc lành cuối lễ, Đức Hồng Y Gioan Battista cảm ơn Đức Cha Phụ tá, các linh mục và cộng đoàn đã cầu nguyện cho Ngài. Đức Hồng Y nói lên tâm tình tri ân Chúa. Hội thánh cho tôi nghỉ hưu, nhưng Chúa cho tôi sống để làm đẹp lòng Chúa. Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và sự hiệp thông của toàn thể cộng đoàn. Mọi người cùng nhau chúc mừng và cầu nguyện cho Đức Hồng Y luôn khỏe mạnh. Tin Ukraine, Đức Thánh Cha tặng xe cứu thương thứ ba cho Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco tặng xe cứu thương thứ ba cho Ukraine. Đây là một cử chỉ cụ thể đi kèm những lời cầu nguyện và sự gần gũi của Ngài đối với những người đang chịu đau khổ vì những hậu quả tàn hại vì chiến tranh. Xe cứu thương này được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bắc Ái của Đức Thánh Cha, mang sang Ukraine cùng với một số lượng lớn thuốc men khẩn cấp do nhà thuốc Tây Vatican và Bệnh viện Công giáo Shemali trợ giúp. Đây là lần thứ 8 Đức Hồng Y đi sứ vụ Bắc Ái bên Ukraine. Lần này, Ngài vượt qua 2.000 cây số đến miền Ternopil để trao cho nhà thương trung ương xe cứu thương được trang bị như một đơn vị hồi sinh lưu động nhằm cứu giúp những người bị thương. Miền Ternopil, vì chiến tranh kéo dài, mỗi ngày có nhiều đoàn xe chở các thương binh từ tiền tuyến về và cả các thường dân phải tị nạn từ vùng giáp giới với Nga, nên diễn ra những cuộc giao tranh khốc liệt. Trong chuyến đi này, nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Krajewski cũng sẽ khánh thành trung tâm phục hồi Thánh Gioan Phaolô thứ hai, do Giáo phận Công giáo Latin Kamianets Bogusky kiến thiết tại Venezia để phục hồi toàn diện thể lý và tâm lý cho những người đã bị chấn thương chiến tranh. Trung tâm này cũng như các trung tâm tương tự do ý muốn của Đức Thánh Cha được thực hiện với sự đóng góp của một số hội giáo hoàng như tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và quỹ giáo hoàng. Xin Roma, Đức Hồng Y Giuseppe kêu gọi đừng chiều theo chính sách tái võ trang. Đức Hồng Y Matteo Giuseppe, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, kêu gọi Âu Châu đừng chọn việc tái hoặc tăng cường võ trang để giải quyết chiến tranh tại Ukraine, và ngài đề cao giá trị của thương thuyết để đạt mục đích này. Đức Hồng Y Giuseppe từng là đặc phái viên của Đức Thánh Cha được gửi tới thủ đô Ukraine và Nga để giúp tạo bầu không khí cho việc thương thuyết, và hiện còn tiếp tục âm thầm vận động để các trẻ em Ukraine bị bắt cóc sang Nga được trở về với gia đình. Lên tiếng hôm 21 tháng 6 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ 70 vị lãnh đạo liên hiệp các tổ chức từ thiện và thiện nguyện công giáo, Đức Hồng Y Giuseppe đề cập đến các vấn đề thời sự. Ngài nói, chúng ta phải quan tâm rất nhiều đến vấn đề, phải chăng tiêu chuẩn duy nhất để giải quyết xung đột là tiêu chuẩn tái võ trang, và khi Âu Châu đầu tư vào khí giới hay nghĩ rằng tái võ trang là con đường duy nhất, thì chúng ta càng lo âu hơn nữa, vì Âu Châu được hình thành để đi ngược với giải pháp đó. Âu Châu được thành lập đi từ xác tín sâu xa rằng cần giải quyết các xung đột không phải bằng võ khí, nhưng bằng một thẩm quyền tối thượng có khả năng tìm được những phương thế để giúp giải quyết xung đột. Tôi thiết nghĩ cần phải làm việc rất nhiều theo chiều hướng này. Chúng ta phải xác tín rằng có một cách thức khác để giải quyết chiến tranh, kiên quyết nhấn mạnh việc thương thuyết không phải là một sự miệt mài trị liệu. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông và phòng ngừa mua bán người. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 vừa qua, tại trung tâm tĩnh tâm Dabiano thuộc dòng Francisco Thủ Đức, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng tuyên truyền và phòng ngừa buôn người cho 24 anh chị em nhân viên chuyên trách và cộng tác viên của năm giáo phận Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Cường và Long Xuyên. Trong phần khai mạc, nữ tu Maria Trần Thị Bích Trâm, dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ thuộc Caritas Việt Nam đã khơi lên những lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Cùng với các nạn nhân và giới trẻ, một lần nữa chúng ta hãy mơ về một thế giới nơi mọi người có thể sống với tự do và nhân phẩm. Nữ tu Maria nhấn mạnh dù trong thực tế hoạt động buôn người thường không dễ được phát hiện, nhưng dấn thân chống lại hiện tượng này không bao giờ là quá muộn. Với phương pháp truyền đạt phong phú, cách thức ứng dụng thực tế, giảng viên Phạm Thị Đăng Linh thuộc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Điều trị Nghiện, HIV và Mua bán Người thuộc Đại học Y Dược TP.HCM đã giúp cho các tham dự viên có những trải nghiệm thực tế vào trong bối cảnh của mỗi giáo phận. Những kiến thức về di cư an toàn và phòng ngừa buôn bán người, phương pháp nhận diện vấn đề, cây nhân quả, kỹ năng tổ chức truyền thông đã đem lại cho các tham dự viên những kiến thức bổ ích, sự tự tin và tinh thần hăng say cộng tác trong lĩnh vực hoạt động này. Kết thúc những ngày học tập, mỗi tham dự viên đều có trong mình những dự tính và kế hoạch truyền thông cho anh chị em ở các cộng đồng trong công tác của giáo phận mình. Thánh lễ tạ ơn sau đó được cha Martin Phạm Đức Huy, dòng Đông Bosco chủ tế. Trong bài giảng lễ, cha Martin khích lệ từng người trong các phận vụ riêng của mình hãy làm sáng lên tình yêu, khơi lên niềm hy vọng, vì qua nghĩa cử của yêu thương là dấu xác nhận chúng ta là con của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Cuối ngày với những giây phút nhìn lại, luận giá khóa tập huấn, cảm ơn giảng viên và nữ tu phụ trách, các tham dự viên với dịp nhìn lại những hồng ân Chúa đã ban tặng nhưng không, và cam kết dấn thân trong hành trình phục vụ sắp tới. Nhận lãnh nhưng không, thì cũng sẽ trao ban nhưng không. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phê bình Đức Thượng Phụ Bartholomaeus. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phê bình Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople ở Istanbul, vì đã ký vào tuyên ngôn chung kết hội nghị về hòa bình Ukraine nhóm tại Thụy Sĩ trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, trang mạng chính thống thời báo đưa tin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, tin nói rằng Tòa Thượng Phụ chung đã tham dự với quy chế một quốc gia hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine. Và tin nói là Bộ trưởng chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus bên lề hội nghị thượng đỉnh, đó là điều không tương ứng với sự thật. Chúng tôi cũng yêu cầu những nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ và Ukraine hãy làm sáng tỏ điều này là dưới hình thức nào đã coi Tòa Thượng Phụ là người đã ký tên vào tuyên ngôn. Thêm vào đó, chúng tôi nhấn mạnh rằng chính sách của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ về quy chế của Tòa Thượng Phụ chung không thay đổi. Trong tuần qua, theo lời thỉnh cầu của Ukraine, Thụy Sĩ đã tổ chức hội nghị về hòa bình. Trong số những vị đến tham dự, có Tổng thống Pháp và Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, Thủ tướng Áo, v.v. Ngoài Đức Thượng Phụ Bartholomeus, cũng có Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, nhân vật thứ hai tại Vatican. Trong số những điều được khẳng định trong tuyên ngôn chung kết của hội nghị, có vấn đề an ninh của các trung tâm năng lượng hạt nhân ở Ukraine, bảo vệ các tàu hàng và các cảng dân sự chống lại các cuộc tấn công, việc trao đổi tù binh chiến tranh, và hồi hương các trẻ em Ukraine bị bắt đưa sang Nga. Có 83 nước đã ký vào tuyên ngôn chung. Đức Thượng Phụ Bartholomeus và Đức Hồng Y Parolin tuy ca ngợi tuyên ngôn nhưng không ký vào văn kiện này. Đức Hồng Y Parolin chỉ tham dự chính thức với tư cách là quan sát viên. Tuy nhiên sau đó ngày 18 tháng 6, Đức Thượng Phụ chính thống đã ký tuyên ngôn chung. Ngay từ đầu, ban tổ chức đã minh định rằng không phải chỉ có các quốc gia, nhưng cả các tổ chức khác cũng có thể ký vào tuyên ngôn ấy. Hãng tin Công giáo Áo nhận định rằng, phản ứng của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy rõ vai trò tế nhị của Tòa Thượng Phụ chính thống chung trong các vấn đề quốc tế. Theo quan điểm pháp lý của Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ ở Istanbul chỉ là thủ lãnh tinh thần của các chính phủ chính thống còn lại ở Istanbul, tức là khoảng 4.500 người, chứ không phải là Thượng Phụ chung có một tầm quan trọng và quy chế rộng lớn trên thế giới. Trong thực tế, Đức Thượng Phụ Bartholomeus được coi là giáo chủ danh dự của toàn chính thống giáo, đồng thời có quyền tài phán trên các cộng đoàn chính thống, thuộc quyền của ngài tại nhiều quốc gia. Nhà nước Thổ bắt buộc vị Thượng Phụ chính thống tại đây phải là người có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được nhờ bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Tiếp theo. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con đi tìm Chúa khi lòng cay đắng đầy vơi, nhưng sao chẳng thấy có Ngài nâng đỡ chở che. Rồi khi con sống cho đi, con đã nhận ra Chúa, Ngài có đó trong sâu thẳm tâm hồn con. Con đi tìm Chúa khi đời bao nỗi sầu, con đi tìm Chúa giữa ngàn trong tố bùa vây, để con quên hết nghi ngờ, hối oán hờn ghen ghét, để có Chúa con vui bước trong bình an. Con chưa nhận biết Chúa, Chúa vẫn yêu con khi con xa tình yêu Ngài, Ngài vẫn bên con qua bao thăng trầm nguy hiểm, cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời con.
Thánh Vịnh 116A kể rằng, tác giả Thánh Vịnh đã vướng phải nỗi đau khổ ray rứt, nhưng người đã được Thiên Chúa giải cứu. Ví như thể một người gặp cơn bệnh hiểm nghèo mà nay Chúa cho thoát khỏi. Thánh Vịnh cũng đưa chúng ta vào tâm tình cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong đêm thứ năm tuần Thánh. Ngài cảm nghiệm nỗi đau khổ mình sắp chịu. Nhưng rồi Thiên Chúa đã nghe tiếng van nài, đã cho Ngài chiến thắng tử thần và phục sinh vinh thắng. Cùng mang tâm tình của tác giả Thánh Vịnh, cùng đi theo Chúa Giê-xu trong hành trình cuộc đời. Nhiều khi chúng ta cũng gặp những đau khổ ngặt nghèo, những dây tử thần và những gian truân sầu khổ đang bủa vây, rồi cùng đổ ập xuống trên chúng ta. Những lúc ấy, chúng ta hãy phó thác, xin Chúa giải cứu và đỡ nâng. Đồng thời, chúng ta cũng nhớ lại những lúc gặp khó khăn mà Chúa đã ra tay cứu giúp, để dâng lời tạ ơn Chúa. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả diễn tả cõi lòng. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Lời mở đầu của tác giả Thánh Vịnh gợi lên tâm tình rất đẹp, rất đơn sơ và chân thành. Nó nói với chúng ta về một điểm quan trọng. Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa phải trọn vẹn, phải chân thật và chân thành. Nó không xuất phát như một bổn phận hoặc thói quen, mà nó đến từ ý thức thực sự về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Nó chứng thực rằng, tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa là cách chúng ta đáp lại tình yêu vô bờ Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đức Giê-xu đã sử dụng Thánh Vịnh này để cầu nguyện với lòng sốt sắng đặc biệt. Lòng tôi yêu mến Chúa. Và Ngài đã không ngừng nói về Chúa Cha, Đấng nghe tiếng tôi khẩn nài. Tâm tình ấy được thể hiện đặc biệt trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Con biết rằng Cha hằng nghe lời con. Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt, lấy âm ti chụp sống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa, ôi lạy Chúa xin cứu gỡ mạng con. Những lời này bày tỏ bản chất sự lệ thuộc của chúng ta vào Chúa. Chúng ta và cả thế giới này đang bị những dây tử thần, những lưới âm ti bùa vây và trói chặt, khiến chúng ta không lối thoát. Chúa là đấng mà chúng ta kêu cầu xin ơn giải thoát. Lời cầu xin này phải chân thành và được hỗ trợ bởi những nỗ lực tích cực bước theo Chúa và sống theo lời Ngài. Đức Giêsu đã mang tâm tình này trong cuộc thương khó. Ngài không ngừng chúc tụng Chúa Cha, đấng đã cứu Ngài khỏi chết. Làm sao ta có thể cầu nguyện với Thánh Vịnh mà không mang tâm tình của Đức Giêsu và không nhớ đến bối cảnh lịch sử Thiên Chúa đã cứu Israel? Đồng thời, bản thân chúng ta và thế giới cần phải ý thức rằng chúng ta luôn cần đến Chúa, và Chúa đã cứu chúng ta bằng sự phục sinh của con Ngài. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn. Tôi yếu đuối, người đã cứu tôi. Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị Thiên Chúa vô cảm. Ngài đau khổ cùng với con cái của Ngài, như người mẹ cảm nghiệm sâu xa trong lòng mình mọi điều liên quan đến con cái. Thay vì phản kháng và đổ lỗi cho Chúa vì sự giữ trong thế giới, sao chúng ta không biết lắng nghe Ngài? Ngài phán và luôn nhắc lại rằng, Ngài đã dựng nên, cứu chuộc và thánh hóa chúng ta. Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại, vì trên ngươi Chúa đã xuống ơn lành. Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt người, trong cõi đất dành cho kẻ sống. Tác giả Thánh Vịnh nêu lên một hình ảnh biểu trưng. Sự phục sinh của Đức Giêsu làm cho từng lời trong Thánh Vịnh này được thực hiện. Chúa cứu gỡ mạng con khỏi chết. Tôi sẽ bước đi trong cõi đất dành cho kẻ sống. Giữa con cái loài người, chỉ mình Đức Giêsu mới có thể đọc những lời Thánh Vịnh trên một cách đúng đắn nhất, vì Ngài là trưởng tử giữa những người chết. Và chúng ta có thể cùng đọc lên với Ngài trong niềm hy vọng sẽ được sống lại. Với tất cả những nét đẹp ấy, Thánh Vịnh được xem như là lời kinh tạ ơn. Ước gì chúng ta cũng luôn biết dùng lời Thánh Vịnh để cảm nghiệm những ơn lành Chúa thương ban cho chúng ta. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, hằng bênh vực những ai bé mọn nghèo hèn. Chúa đã không để cho Thánh tử Giêsu bị tử thần giam giữ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện, như đã nghe lời người khẩn nguyện xưa kia. Người đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con, thì xin cho chúng con cũng được phục sinh với người, và sống mãi trước tôn nhan Chúa. Amen.
Nguyên ân tình xưa bao lần con đã thờ ơ, bon chen lừa dối cõi lòng dây dứt chẳng nguôi. Giờ đây Thiên Chúa thương tha ban xuống ngàn ân phúc để vẫn xin yêu mãi không đổi thay. Chúa vẫn yêu con khi con chưa nhận biết Chúa. Chúa vẫn đến con khi con xa tình yêu Ngài. Ngài vẫn đến con qua bao thân thương uy nghiêm. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời. Cánh tay dịu hiền Ngài dẫn đưa đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.